Bây giờ đến nhất thể tam bảo, không phải là bảo tựa mà là tên danh đề. Có ba ngôi tam bảo cả thầy. Một là trụ trì tam bảo, hai là xuất thế tam bảo, ba là nhất thể tam bảo. Thì thế nào gọi là nhất thể tam bảo? Tam bảo như hôm qua thầy vẫn đã nói, chúng ta trước hết là phải quy y trụ trì tam bảo. Trụ trì tam bảo là thế nào? Thế thì ngôi tam bảo tức là ngôi tam bảo có mặt ở thế gian, cho nên gọi là trụ trì tam bảo. Thì ngôi tam Phật bảo trụ trì là cái gì? Phật bảo tức là các pho tượng, các hình ảnh của Phật bằng giấy, bằng đất, bằng đồng, bằng sắt, cho tới bằng vàng, bằng ngọc. Thầy đang đọc cái báo Giác Ngộ. Ta loan tin là ở bên Tàu mới có một pho tượng, ta mới làm xong một pho tượng cao hạn, vị pho tượng Đức Thích Ca cao 2 thước rưỡi, mà bề ngang cái bề ngang là 1 thước mấy. Thì như thế là pho tượng lớn, mà người ta đắp toàn bằng vàng với lại những các thứ châu báu kim cương, coi như một pho tượng quý nhất thế giới mà người Tàu tỉnh Quảng Đông thì phải. Ta vừa mới đắp xong, ta có nêu lên cái công trình đó, cái ông nghệ sĩ gì đó, ta nêu cái tên của cái vị mới đắp xong một pho tượng toàn bằng vàng và những các thứ đá, nhiều nhất là kim cương. Một cái hào quang của ngài toàn bằng kim cương, những cái hạt kim cương nạm lên trên cái vàng đó. Như thế một pho tượng, cái giá trị của pho tượng mà cao 2 thước, cao 2 thước mà bề ngang là 1 thước 2, như thế là một pho tượng lớn lắm, mà toàn bằng vàng, mà bây giờ mới vừa làm xong, vàng với lại các đá kim cương, các thứ ngọc, họ kể tên những ngọc gì đó, các thứ ngọc, các thứ kim cương, nghĩa là toàn các thứ đá quý nạm lên trên cái hình pho tượng ngài ngồi đã 2 thước mà lại còn thêm cái hào quang nữa. Thì như thế chúng ta thấy cái pho tượng giá trị biết ngần nào, bao nhiêu tiền của. Mà bây giờ nước Tàu người ta vừa mới làm xong, gọi là pho tượng gọi là Đại Phật. Những pho tượng bằng vàng, bằng ngọc, bằng kim cương như thế, hay là bằng đất, hay là cho đến bằng giấy chăng nữa, mà có hình tượng Phật thì như thế gọi là Phật bảo. Trụ trì, thầy đang nói trụ trì. Còn pháp bảo là cái gì? Thế còn tăng bảo? Thế thì như thế gọi là trụ trì tam bảo. Quy y trụ trì tam bảo là cốt để được biết tới xuất thế tam bảo. Vậy thế nào là xuất thế tam bảo? Thì xuất thế Phật bảo là những gì? Các nghĩa là Phật, mà Phật thật. Còn bây giờ chúng ta lễ Phật bằng vàng, bằng ngọc hay bằng giấy, đó là hình tượng để đắp lên để cho chúng ta nhớ tới ông Phật thật. Ông Phật thật thì ngài làm bằng gì? Thì là trí giác. Cái tánh Phật toàn là trí giác thôi. Thế cho nên cái thân ấy ở đâu?
Cái thân của ngài ở khắp pháp giới.
Ở như hư không đây, ở khắp tất cả chỗ nào cũng có. Ở ngay trong thân mình, ở ngay trong tâm chúng ta, ở quanh chúng ta, hiện tại trong gian phòng này, không chỗ nào ngài không có mặt. Đó thế là ngôi Phật bảo. là bậc đại giác. Thế còn pháp, cái pháp của trụ trì thế gian ấy là giấy, là mực, là sách. Còn pháp xuất thế gian là các pháp môn mình đang tu. Những các pháp môn nói ở trong sách, nhưng mà là những các pháp môn ấy, các pháp môn tu để ra khỏi luân hồi sanh tử thì gọi là pháp bảo. Thế còn tăng bảo, thế là chúng ta trước hết quy y trụ trì tam bảo. Nhưng mà quy y trụ trì tam bảo để biết đến ngôi xuất thế tam bảo là Đức Phật thật sự, các thánh tăng thật sự, các ngài có cái khả năng giúp đỡ hộ trì và có cái oai thần để mà bảo hộ và tiếp dẫn cho chúng ta trên cái sự tu hành. Thế là chúng ta quy y ngôi xuất thế tam bảo qua các vị trụ trì tam bảo, nương vào các vị trụ trì tam bảo để biết cái ngôi xuất thế tam bảo. Nhưng mà Đức Phật ngài không có cái bản hoài là ra đời để cho chúng ta thờ phụng xu, mà ngài ra đời để làm gì nhỉ? Chế ra về thành Phật. Đấy, các ngài cứu vớt chúng mình, cứu khổ chúng ta, không những là chỉ giúp cho chúng ta tai qua nạn khỏi rồi đưa chúng ta về cảnh giới bình an, mà các ngài, cái hy vọng của các ngài ra đời là để cho chúng ta vĩnh viễn thoát khổ. Nghĩa là chúng ta phải ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Rồi các ngài lại nguyện cho chúng ta được vĩnh viễn an vui, nghĩa là chúng ta phải thành Phật. Thì đó mới mãn cái bản hoài của các ngài. Làm sao chúng ta vĩnh viễn thoát khổ, không còn một chút tơ hào cái khổ nào cả. Tức là chúng ta phải ra khỏi cái luân hồi, mà mong cho chúng ta vĩnh viễn an vui, không có một cái vui nào mà không được hưởng. Cho nên ngài mong cho chúng ta thành Phật. Đã. Mà muốn thành Phật thì chúng ta phải quy y nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo tức là có một thể thôi. Ở nơi có một thể mà thành có ba công dụng, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Một thể mà thành ba công dụng, như chúng ta có một cái chân tâm, cái bản tánh của chúng ta đó là pháp bảo. Chân tâm bản tánh của chúng ta là pháp bảo. Rồi từ cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó vận lên cái trí giác tỉnh. Như chúng mình bây giờ khởi cái tâm tu hành cầu giác tỉnh, cầu giác tỉnh, thì như thế cái trí tuệ mà vận lên như thế thì gọi là Phật bảo. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta là pháp bảo, vận từ cái chân tâm mà vận cái tuệ, vận cái giác, nên cái đó gọi là Phật bảo. Thế rồi đem cái trí mà hàng ngày soi lại cái lý, tức là cái tâm của mình. Cái vị nào mà chọn đời đó, đem cái trí trở về cái lý, nghĩa là đem cái trí mà soi lại cái tâm tánh của mình, cái chân tâm của mình, cho tới ngày mà nhận được hoàn toàn cái chân tâm đó, đấy, cái sự gọi là chí lý hòa hợp, đem chí để soi cái lý, thì cái vị ấy gọi là tăng. Tức là như chúng mình bây giờ dùng cái trí thủy giác để soi lại cái chân tâm của mình, thì cái vị gọi là tăng. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài nghe cái tánh nghe, đem cái trí nghe cái tánh nghe của mình. Cái tánh nghe là bản giác, là pháp bảo, là phần lý, mà cái trí vận để soi, để thấy, để chiếu, thì cái đó gọi là Phật bảo. Cái khả năng đem cái trí để soi cái lý, gọi là trí lý hòa hợp, thì như thế là tăng đạt. Cho nên chúng ta bây giờ có cả ba ngôi, ở nơi chúng ta có cả ba ngôi, gọi là nhất thể tam bảo. Thì để sáng tỏ cái nghĩa ba ngôi cùng ở một cái tâm mình, cho nên ở đây tức là khuyên các quỷ thần quy y nhất thể tam bảo. Cho nên ở đây nói về cái danh đề Kinh Hoa Nghiêm.